vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây, không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm nay đã là thứ Sáu, Thủ tướng Scott Morrison hôm nay cũng đã chủ trì phiên nội các quốc gia và trong đó có một quyết định đưa ra quan trọng là tăng cường viện trợ cho các nước ở Nam Thái Bình Dương. Nhưng mà trước đó thì trong một cái bài diễn văn ở tại câu lạc bộ báo chí ở Canberra, ông Morrison đã nói đến ý định của chính phủ liên đảng muốn cải tổ quan hệ trong sản xuất, tức là quan hệ giữa chính phủ với các công ty, với các nghiệp đoàn, với các nhân viên và ngược lại. Thưa anh, tại sao lại nói đến cái chuyện đó vào cái thời điểm này khi mà cần phải khôi phục kinh tế trước đã?
Vâng, điều này khiến chúng ta nhớ lại một cái bối cảnh lịch sử khi cái cuộc gọi là cái cuộc cải tổ về quan hệ trong sản xuất nó xảy ra ở nước Úc cách đây chừng khoảng 4 thập niên trước đây. Ở trong một cái bối cảnh khác, lúc đó thì dưới sự cầm quyền của chính phủ lao động do Thủ tướng Bob Hope và ông Tổng trưởng Ngân khố Paul Keating đã đưa ra những cái biện pháp cải tổ trong cái quan hệ trong sản xuất, cụ thể là cái sự mặc cả về lương bổng và điều kiện làm việc giữa giới chủ nhân và công nhân, hoặc là cái những cái quyền lợi của họ và vân vân và vân vân. Đó thì lúc đó chính phủ lao động đã đưa ra những cái biện pháp nó có thể nói là rất là cấp tiến và nhưng mà rất là hao tốn cho ngân sách quốc gia lúc bây giờ. Đó là cái sự tài trợ cho một cái hệ thống Medicare như chúng ta biết hiện nay và thiết lập một cái quy chế gọi là cái quy chế về quỹ bảo hiểm, trong đó các chủ nhân sẽ phải đóng góp một cái phần cho nhân viên của họ khi về hưu. Lúc đó thì mọi người cái chính phủ của ông Hope bị chống đối dữ dội lắm vì nhiều người kêu ca vì họ không được, vì cái lương bổng của họ bị đóng băng trong khoảng một thời gian 1-2 năm gì đó, và để chính phủ dồn tiền vào để thực hiện mà những cái hệ thống y tế công cộng như chúng ta biết ngày nay và một cái hệ thống quỹ hưu trí mà như chúng ta đang hưởng dụng ngày nay. Tuy rằng là ngày nay người ta coi những cái chuyện đó là đương nhiên, nhưng mà rõ ràng là những nhà lãnh đạo lúc đó đã có những cái viễn kiến để nhìn thấy rằng là nước Úc sẽ không thể nào có một cái tiềm lực kinh tế và tài chính để có thể phát triển một cách bền vững nếu mà không đưa ra những cái biện pháp cải cách nó có tính cách rất là thắt lưng buộc bụng lúc đó và gây ra rất là nhiều chỉ trích.
Nhưng mà thưa anh, ở trong bài diễn văn ở câu lạc bộ báo chí trong tuần đó thì ông Morrison đã nhấn mạnh đến cái mục tiêu của chính phủ liên đảng là làm sao hồi phục kinh tế sau cái đại dịch coronavirus. Nhưng mà để làm như vậy thì ông mới nói rằng là những quan hệ trong sản xuất hiện tại thì nó không còn phù hợp để mà có thể đạt được cái mục tiêu đó, tức là làm sao hồi phục kinh tế nhanh nhất. Tại sao ông lại nói vậy anh?
Vâng, bởi vì chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, mà cái hoàn cảnh này là dường như trong cái lịch sử nước Úc cũng như là ở trên toàn thế giới nó chưa hề phải đối phó. Úc bị ảnh hưởng ít về mặt số ca nhiễm bệnh và cái con số tử vong vân vân, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa cái nền kinh tế cũng đã bị ảnh hưởng hay là đã bị thiệt hại một cách khá nghiêm trọng, bởi vì chính phủ đã phải chi ra một cái số tiền tiết kiệm ở trong cái ngân khố rất là lớn, 130 tỷ đô la chẳng hạn, mà bây giờ thì có thể nói là cái tình hình dịch bệnh ở Úc nó cũng đã đang trên đà đi xuống, mặc dù chúng ta không nói là mình hoàn toàn mình đã khống chế được cái nạn dịch, nhưng mà trong suốt thời gian vài ba tháng vừa qua chúng ta đã chứng kiến nhiều cái trường hợp thí dụ như là bị mất việc hoặc là giảm giờ làm việc hoặc là phải làm việc bằng những cái phương cách khác, thì nó đã gây ra không những cái sự mà tụt giảm về cái mức lợi tức mà họ có thể có được, nhưng mà về mặt tâm lý hoặc về mặt tinh thần nữa họ cũng có thể là đang phải chịu đựng nhiều cái tâm lý như là cô đơn, như là trầm cảm vân 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 vân. Thì Thủ tướng Scott Morrison ông mới đưa ra một cái đề nghị là tập trung lại năm cái thành phần, năm cái nhóm ông ta có thể nói là có thể góp ý với chính phủ hoặc là có thể đưa ra một cái biện pháp cụ thể nào đó để có thể tiến hành được, thực hiện được cái mục tiêu này.
Nhưng mà cải tổ, thưa anh, một cách cụ thể thì sẽ như thế nào? Chắc là cũng phải làm việc với công đoàn nhiều hơn. Trong thời gian vừa qua thì khi mà nhiều nhân công bị mất việc như vậy thì công đoàn cũng đã, các cái nghiệp đoàn cũng đã làm việc cùng với chính phủ để mà đưa ra những cái chương trình để mà trợ giúp trong lúc mà họ thất nghiệp, trợ giúp cho các hãng xưởng để các hãng xưởng, các doanh nghiệp vẫn có thể trả lương cho nhân viên mà không phải đuổi họ. Nhưng mà ngoài những cái như vậy thì chính phủ còn muốn cái gì nữa thưa anh?
Vâng, đây là một cái câu hỏi hay là đây là một cái vấn đề có tính cách là then chốt ở trong cái, cho cái sự thành công của cái kế hoạch cải tổ lần này, bởi vì ông Scott Morrison muốn các cái nhóm chính yếu ở trong cái nền kinh tế, thí dụ như là nghiệp đoàn, thí dụ như là các cái nhóm chủ nhân, doanh nghiệp, hoặc là những cái nhóm có những cái quyền lợi trực tiếp khác đó, cùng ngồi lại với nhau dưới cái sự điều hành của cái ông bộ trưởng về quan hệ sản xuất là Christian Porter chẳng hạn, để mà đưa ra những cái agenda, những cái nghị trình, những cái bước tiến để mà có thể cùng nhau thực hiện mà không phải cãi nhau nhiều lắm. Và ông Scott Morrison đặc biệt ông nhấn mạnh đến cái chỗ là cái nhu cầu của chính phủ là làm tạo ra việc làm và có thể là hồi phục việc làm, bởi vì dù muốn dù không chúng ta cũng thấy rằng là ngoài những cái chương trình như là Job Seeker chúng ta đều biết từ trước đến nay, thì trong cái dịch COVID-19 này chính phủ cũng đã chi ra một số tiền lớn cho một cái khoản trợ cấp, nó gọi là Job Keeper, tức là để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cho các chủ nhân có tiền để giữ lại nhân viên của họ mà không, với cái hy vọng là không làm gián đoạn sản xuất hoặc là không có làm các cái doanh nghiệp phải đi tới cái tình trạng phá sản vì không có đủ tiền để mà trả lương nhân viên v.v. Nhưng mà cái kế hoạch này nó sẽ chấm dứt vào tháng 9 theo cái dự định định như vậy, và người ta sẽ không biết là cái coronavirus nó có thể sẽ kéo dài bao lâu và cái tình trạng khống chế nó hoặc là cái sự ổn định của cái việc lây lan nó sẽ được duy trì đến bao lâu nữa. Nhưng mà dù thế nào đến chăng nữa, với tư cách là những người làm kế hoạch, với tư cách là chính phủ thì họ phải nhìn qua sau cái thời điểm đó, chứ không phải là tự dưng mà nói là đến đó thì bây giờ mà mình mới bắt đầu có một cái kế hoạch B, mà cái kế hoạch B đó bắt đầu phải từ bây giờ, bắt đầu phải từ cái quan hệ ở trong sản xuất và phải bắt đầu với một cái mục tiêu chính yếu là tạo ra việc làm.
Thế còn phản ứng của bên đối lập thì như thế nào? Tại vì hình như là đảng lao động muốn chính phủ kéo dài cái chương trình JobKeeper, phải không anh?
Vâng, thì rõ ràng là bên lao động cũng đầu tiên thì họ rất là ủng hộ cái chương trình JobKeeper cũng như là những cái biện pháp mà chính phủ đưa ra để mà có thể duy trì cái nền kinh tế hoạt động, có thể là dù là hoạt động dưới một cái công suất tối thiểu chẳng hạn, nhưng mà họ hỗ trợ cái chương trình JobKeeper. Họ dĩ nhiên là bên phía đảng lao động cũng muốn có thêm một vài cái sự hỗ trợ khác nữa, thí dụ như là họ cũng muốn là cái chương trình JobKeeper này nó mở rộng thêm cho những nhân viên có tính cách là công nhật chẳng hạn, hoặc là những người làm những cái việc mà nó chưa đủ được 12 tháng theo đúng những cái yêu cầu hoặc là những cái điều kiện để hưởng dụng cái sự tài trợ này. Nhưng mà bây giờ thì họ còn muốn thêm rằng là OK, tất cả những cái chương trình JobKeeper nó sẽ phải kéo dài qua đến khỏi tháng 9 như là chính phủ đã dự định lúc ban đầu, và đồng thời họ cũng muốn chính phủ trả lời thêm những cái câu hỏi mà nó có tính cách là mà có thể là ông Scott Morrison không đề cập đến ở trong cái bài nói chuyện của ông tại câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra.
Một trong những chuyện mà bên lao động nói đến nhiều, tức là thực sự ra thì từ xưa nay rồi, nhưng mà đây cũng là cái dịp để họ nhắc nhở chính phủ rằng là phải xem trọng cái quyền lợi của nhân công ở nơi làm việc. Thưa anh, nhưng mà còn các doanh nghiệp thì họ phản ứng ra làm sao anh?
Vâng, dĩ nhiên thì các doanh nghiệp cũng hoan nghênh cái gợi ý của ông Scott Morrison và họ sẵn sàng họ ngồi vào một cái ban để mà có thể thảo luận hoặc là hướng dẫn hoặc là khuyến cáo bên phía bộ quan hệ về trong sản xuất để mà có thể đưa ra những cái đề nghị hợp lý. Và có thể thích ứng với cái điều kiện trong lúc này. Và dĩ nhiên là ông Scott Morrison cũng muốn là những cái họ đưa ra những cái giải pháp để mà có thể thực hiện được trước tháng 9. Nhưng mà một trong những cái điều mà ông Scott Morrison cũng có nhấn mạnh đến trong cái cuộc họp báo đó là ông nói là từ lâu nay đó thì cái những cái ngành nghề nó có tính cách kỹ thuật hoặc là chuyên môn đó là không được cái giới trẻ nghĩa là ưa chuộng lắm, bởi vì những cái giới trẻ ngày nay thì thường thường một là sau khi họ tốt nghiệp trung học rồi đó, họ đi ra họ kiếm tiền liền, họ bị hấp dẫn bởi những cái gọi là cái mục tiêu tài chánh hơn là để tạo cho mình một cái nghề nghiệp vững chắc ở trong tương lai. Mà chúng ta đều biết cái hệ thống đào tạo kỹ thuật, đặc biệt là cái kỹ thuật trung cấp đó, mà chúng ta thường biết nhiều qua cái tên là các cái trường TAFE chẳng hạn đó, thì đây là một cái hệ thống đào tạo giới trẻ rất là nó có quy mô quốc gia và nó có tính cách là nó mang những cái tiêu chuẩn không những của quốc gia mà của quốc tế nữa, trong nhiều cái ngành nghề kỹ thuật rất là thực dụng. Nhưng mà dường như là giới trẻ ngày nay không có chú trọng đến cái việc đó bằng cái cách bằng hơn là cái việc là đi ra đời, đi ra làm những cái ngành nghề nào đó kiếm tiền liền. Dĩ nhiên là cái kế hoạch này của ông Scott Morrison tập trung vào cái việc mà huấn nghệ cho cái giới trẻ đó, nó cũng là một cái ưu tiên, nhưng mà thưa quý vị, nó đòi hỏi thời gian. Những cái ngành nghề như vậy nó đòi hỏi ít nhất là phải từ một năm trở lên, và có thể là đến 3 hoặc là 4 năm vừa học vừa làm trong những cái ngành mà người ta thường hay gọi là apprenticeship hoặc là traineeship, tức là những cái ngành nghề mà vừa học vừa làm, nó có tính cách thử việc để cho đào tạo một cái thời gian dài, thì những cái người thợ đó nó mới có đủ tay nghề hoặc là có đủ cái bằng cấp hành nghề. Nhưng mà chính cái điều này cũng lại bị bên phía đối lập tấn công ông Scott Morrison, vì ông cho rằng là ông nói thì hay lắm, nhưng mà trong 3 năm qua thì chính phủ liên đảng đã cắt hết 3 tỷ đô la tài trợ cho những cái cơ quan, những cái trường học kỹ thuật hoặc là những cái tổ chức hướng nghiệp cho giới trẻ rồi. Thì bây giờ trong cái mùa đại dịch này mà ông nói chuyện đó thì có vẻ là nó mâu thuẫn quá. Thì thật ra thì bên phía đối lập cũng nói rằng là do cái sự tính toán sai lầm của bên phía chính phủ liên đảng về cái mức tài trợ hay là cái ngân khoản tài trợ cho cái chương trình gọi là JobKeeper đó, mà chính phủ bây giờ tự nhiên là có đến khoảng 60 tỷ ở trong tay. 60 tỷ này đáng lẽ nó phải được dự chi rồi, nhưng mà do cái sự tính toán không đúng của bên bộ ngân khố thì với cái số tiền đó thì ông Scott Morrison rất rộng tay để mà chi cho những cái nhu cầu như ông vừa nói.
Nhưng mà thưa anh, không hiểu anh nghĩ sao, tôi có cái cảm giác là nói gì nói thì có vẻ như đây cũng là những cái họng súng hướng về nghiệp đoàn. Thưa anh, tổng thư ký của cái nghiệp đoàn lớn của Úc đó, ACTU, Sally McManus, thì bà có nói rằng là để mà tạo thêm công ăn việc làm thì không phải chỉ có cải thiện cái quan hệ trong sản xuất thôi mà đủ, mà còn cần phải làm nhiều chuyện khác nữa. Mà ở trong cái bối cảnh là cái kinh tế nó bị trì trệ vì dịch COVID-19 như thế này, thì rõ ràng là cần phải có những cái hành động thật là cụ thể của chính phủ. Chứ mà bây giờ ngồi nói đến với lý thuyết cải thiện cái quan hệ trong sản xuất thì chắc là không có đem lại được cái kết quả như họ mong muốn đâu, thưa anh.
Vâng ạ. Bất cứ một cái sự cải tổ nào về cái mối quan hệ trong sản xuất nó cũng đều dính líu đến hai cái thành phần chính, đó là cái thành phần chủ nhân và thành phần công nhân, tức là một người làm boss và một người làm nhân viên của cái công ty hoặc là cái tổ chức của doanh nghiệp của họ. Chúng ta cũng nhớ lại là dưới cái thời của chính phủ liên đảng tự do quốc gia của Thủ tướng John Howard, cái vấn đề cải tổ trong quan hệ sản xuất cũng đã có đặt ra, và khi đó ông cũng đã đưa ra nhiều cái biện pháp, mặc dù lúc đó bị chống đối rất là nhiều. Nhưng mà đó là một cái biện pháp nó gọi là enterprise bargaining, tức là một cái sự mặc cả ở trong cái vấn đề lương bổng và điều kiện làm việc giữa chủ nhân và công nhân. Thông thường thì công nhân thường hay ở một cái vị trí lép vế hơn chủ nhân, bởi vì họ là cái người bán cái sức lao động, bán cái trí thức hoặc là bán cái thời gian của họ để lãnh tiền, mà cái người chủ là cái người chi tiền. Thì cho nên ở hai cái vị thế mà nó không có ngang bằng với nhau thì cái phần thiệt thòi luôn luôn vẫn là cái phần của người công nhân. Và người ta coi cái chính sách, những cái chính sách cải tổ của cái chính phủ ông Howard lúc đó giống như là một cái đoàn nhằm giết chết nghiệp đoàn. Đó là theo cái sự mô tả của các cái ký giả thời đó, bởi vì họ cho rằng là ông Howard lúc đó thì chỉ đưa ra cái biện pháp cải tổ này nhằm một cái lợi ích chính trị cho đảng tự do mà thôi. Bởi vì ai cũng biết là cái thành phần mà công nhân hoặc là những cái thành phần có lợi tức thấp thường thường họ bầu cho đảng lao động chẳng hạn. Cái dù là bị chống đối lúc đó nhưng mà cái này nó cũng đã được đưa ra áp dụng trong khoảng cái 10 năm trở lại đây. Nhưng mà lần lần á, thì cái vai trò của nghiệp đoàn nó không còn có một cái sức mạnh có thể nói là khá nghĩa là có ảnh hưởng như là dưới thời của đảng của chính phủ đảng lao động trước đây. Nhưng mà dù vậy ở trong cái thời COVID-19 này đó thì chính phủ cần phải có nghiệp đoàn. Chính phủ cần phải có công dân, cần phải có cái sự hợp tác giữa các cái tổ chức tài chính cũng như là những cái doanh nghiệp. Cho nên họ phải ngồi lại với nhau và buộc lòng thì người ta phải đến một cái giải pháp nào đó mà tất cả năm bên, bốn bề đều thấy cái quyền lợi của mình trong đó thêm mới có thể cùng chung làm việc được.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.